thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 21 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, đoàn sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư công. Thời gian thanh tra sẽ tiến hành trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.
Hiện nay, những hộ làm cây cảnh ở thành phố Thái Nguyên đang tất bật bận rộn với công việc mua, gom cây, tỉa cành, sửa rễ và xuống cây trong vườn để có thể tạo thế cây cho những mùa sau.
Với việc đổi mới phương pháp dạy học các bộ môn khoa học xã hội bằng hình thức sân khấu hóa của trường Trung học phổ thông Gang Thép đã phát huy năng lực và tính chủ động sáng tạo của cả thầy cô cũng như học sinh trong sự nghiệp dạy và học. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện quyết định số 60 QĐ-BKTDT ngày 19 tháng 1 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư, quá trình thực hiện dự án, việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chiều 20 tháng 2, Đoàn Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên. Sự buổi họp công bố quyết định thanh tra có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành đơn vị địa phương. Tại cuộc họp, ông Lê Quốc Đạt, Phó Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trưởng đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thông báo nội dung kế hoạch thanh tra. Theo đó, đoàn sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư công như công tác ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư, công tác lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư, công tác thẩm định nguồn vốn, phân bổ, bố trí vốn đầu tư. Thời gian thanh tra sẽ tiến hành trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương căn cứ vào nội dung yêu cầu của đoàn, chủ động phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm đầu mối giữ mối quan hệ với đoàn, kịp thời báo cáo nội dung thanh tra cũng như những vướng mắc khó khăn trong quá trình đoàn thanh tra. Sáng 18 tháng 2 tại Báo Thái Nguyên phối hợp với tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm viết về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên, cộng tác viên. Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những vấn đề cùng quan tâm trong quá trình thực hiện các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Với những kinh nghiệm có được qua nhiều năm, đồng chí Ngô Minh Tuấn, tổng biên tập tạp chí Xây dựng Đảng đã gợi mở một số đề tài báo chí cần quan tâm để phản ánh hoặc phản biện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Để có nhiều tác phẩm chất lượng cao dự thi viết giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng, đội ngũ cộng tác viên đã đặt ra nhiều câu hỏi với các đồng nghiệp của tạp chí Xây dựng Đảng về phương pháp phát hiện đề tài cũng như cách triển khai để đạt kết quả tốt nhất.
Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Đinh Dậu, mới đây tại thành phố Thái Nguyên, Hội đồng hương Cao Bằng tại tỉnh Thái Nguyên đã có buổi gặp mặt mừng Đảng mừng xuân, chúc thọ hội viên cao niên. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự. Lễ chúc thọ được tổ chức trang trọng, 37 hội viên cao niên tuổi từ 70 đến 100 đã được chúc thọ, trong đó có 4 hội viên tuổi từ 90 trở lên và 2 hội viên tuổi từ 100 trở lên. Hiện nay, Hội đồng hương Cao Bằng có trên 340 hội viên. Năm qua, các gia đình hội viên luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, gắn bó tình đoàn kết giữa các dân tộc, tích cực tham gia cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết gia đình hội viên đều đạt gia đình văn hóa, nhiều gia đình hội viên làm kinh tế giỏi. Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thông tin nhanh một số tình hình thời sự trong nước, khu vực, thế giới đang được dư luận quan tâm theo dõi.
Vụ xuân năm nay, xã Tân Cương có kế hoạch gieo cấy 180 ha với các giống chủ yếu là lúa lai HTK99, TH35, Nhị Ưu 838 và các loại giống lúa thuần là Khang Dân 18, Hương Dân, Hương Thơm Kinh Bắc, HT1. Để nhân dân gieo cấy đúng thời vụ, ngay sau khi nhận được lịch gieo cấy của thành phố, xã đã xây dựng lịch gieo cấy cho phù hợp với điều kiện của địa phương và có công văn chỉ đạo các xóm. Ngay sau Tết Nguyên đán, nhân dân đã bắt tay vào việc cấy bừa và cấy cho kịp khung thời vụ. Đến nay toàn xã đã cấy được gần 100% diện tích. Được biết trong vụ xuân này, xã có 3,5 ha của xóm Gò Pháo áp dụng mô hình cánh đồng một giống, sử dụng phân nén rúi sâu. Ngoài ra, xóm Nam Thái là xóm được chọn để thực hiện việc áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất với 50 hộ gia đình tham gia và các hộ này được hỗ trợ 40% giá phân bón.
Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao xã Phúc Hà được khởi công xây dựng cuối tháng 9 năm 2016. Công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Thịnh thi công, có tổng diện tích sử dụng trên 600 m², với tổng mức đầu tư trên 4,1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ 50%, thành phố hỗ trợ 30% và huy động nhân dân đóng góp 20%. Trong quá trình thi công, thời tiết thuận lợi, không có mưa nhiều, nên đến nay công trình đã được hoàn thiện hơn 90% khối lượng công việc. Dự kiến cuối quý 1 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao xã Phúc Hà sẽ đưa vào sử dụng, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.
Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương Bộ Y tế, thời gian gần đây trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 150 đến 200 ca đến khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ. Đây là con số không tăng so với cùng kỳ các năm trước, lượng bệnh nhân chủ yếu Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Người dân cần chú ý vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. Đặc biệt, Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và cần được nghỉ học, nghỉ làm việc để tránh lây nhiễm cho người xung quanh, lây lan ra cộng đồng. Khi đã mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Cục Y tế Dự phòng nêu rõ, đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra hoặc do phản ứng dị ứng. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là đỏ mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt bên kia. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động, thậm chí có không ít trường hợp bệnh kéo dài gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này. Do đó, người dân cần có ý thức phòng bệnh tốt và được xử lý kịp thời khi mắc bệnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân mới, làng sinh vật cảnh đã bắt đầu khởi động. Những hộ làm cây cảnh ở thành phố Thái Nguyên tất bật bận rộn với công việc mua gom, tỉa cành, sửa rễ và xuống cây trong vườn nhà. Gặp chúng tôi, ông Phạm Ngọc Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh Hải Hưng, chủ tịch hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Từ 3 năm gần đây, cây cảnh đã về giá trị đích thực. Tức là việc bán, mua hoặc cho thuê cây với giá thực, chứ không ảo giá như nhiều năm về trước. Bài viết Cây cảnh đã về giá trị thực của tác giả Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hiện nay, Hội Sinh vật Cảnh thành phố Thái Nguyên có 885 hội viên với nhiều lĩnh vực khác nhau như chuyên về cây cảnh nghệ thuật, chuyên lan rừng, chim, gỗ lũa và trồng đào, mai, quất, bưởi. Ông Nguyễn Văn Đông, phường Cam Giá, hộ có hơn 1.000 gốc đào cho biết, đời sống kinh tế của người dân đi lên thì người chơi sinh vật cảnh, trong đó có nghề trồng đào mới sống khỏe. Chuyện thu nhập, ông Nguyễn Văn Phương cùng ở phường Cam Giá cho biết thêm, từ làm cây cảnh, nhiều gia đình đạt thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một năm. Còn toàn hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên năm 2016 đạt tổng doanh thu hơn 30 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2011. Đưa chúng tôi đi thăm vườn cây trước nhà, nhìn từng bồn chậu với các thế cây long giáng, phu thê, huynh đệ, mẫu tử và những giò phong lan. Bà Đỗ Thị Liên, phường Túc Duyên cho biết, trước đây hầu hết cây cảnh được xuất bán ra nước ngoài nên giá cả không thực, bởi các tư thương được phép xuất khẩu cây xanh tranh mua, tranh bán. Có khi một cây cảnh bình thường có giá bán khoảng 30 triệu đồng, nhưng bị đội giá lên cả 100 triệu đồng. Tệ hại nhất là có trường hợp tư thương đến nhà trả giá rất cao, rồi bỏ đó chẳng bao giờ quay lại. Còn chủ vườn dài cổ đợi và thất vọng. Đã có không ít nhà đầu tư bại sản vì cây cảnh, nhưng cũng có nhiều người làm nên cơm cháo nhờ chơi cây cảnh. Điển hình như ông Bùi Văn Tuấn ở xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng. Năm 2011, bán được cặp cây xanh giáng long với giá hơn 10 tỷ đồng. Gần đây nhất năm 2016, ông Nguyễn Hồng Quang, phường Phú Xá, có cây hoa hồng cổ gần 100 năm tuổi, được khách đến mua, trả với giá gần 60 triệu đồng. Về chuyện bán, mua và chơi sinh vật cảnh, ông Đặng Minh Thảo, nghệ nhân sinh vật cảnh ở phường Trương Vương, Tâm Đắc, cây cảnh là thứ tài sản vô giá, Với người này chỉ là khúc cây, nhưng với người khác lại có giá bạc tỷ. Vì thế, người kinh doanh cây cảnh phải nắm bắt được thời tiết thị trường, biết bỏ vốn đầu tư đúng thời điểm thì cầm chắc phần thắng. Trở lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh Hải Hưng, ông Hải bộc bạch. Tôi mới bước vào làng sinh vật cảnh Thái Nguyên từ hơn 10 năm gần đây. Từ số vốn 10 tỷ đồng, tôi thuê mượn được hơn 2 hectare đất để mua, gom cây nghệ thuật về trồng, chăm sóc, tạo dáng, thế. Cũng như nhiều người chơi sinh vật cảnh khác, có lúc ký được hợp đồng bạc tỷ, rồi cũng lận đận, lao đao vì ế ẩm. Song không nản, tôi bình tĩnh quan sát thị trường, tự chiêm nghiệm, đúc kết và xử lý công việc. Từ 3 năm gần đây, tôi ký được ít nhất 10 hợp đồng kinh tế một năm, đạt doanh thu cả năm hơn 5 tỷ đồng. Cũng từ 3 năm gần đây, người chơi sinh vật cảnh ở thành phố Thái Nguyên đã có sự linh hoạt hơn trong việc cung cấp cây cảnh cho thị trường, chủ yếu là thị trường nội địa, với các sản phẩm cơ bản như cây bóng mát, cây sáng thế, cây to thì bằng cả người ôm, cây nhỏ thì trồng trong chậu sành, có khi được trồng trong cái âu liễn nhỏ xinh xắn đặt trên bàn trà. Một điểm mới là những năm gần đây, làng sinh vật cảnh Thái Nguyên không chỉ cung ứng cho thị trường trong ngoài tỉnh các sản phẩm cây xanh bóng mát, cây cảnh nghệ thuật, mà còn chủ động cung ứng cho thị trường một số sản phẩm mới như cỏ dại thảm sân, vườn và một số loại cây hoa cổ. Chỗ đứng quan trọng nhất đối với cây xanh, cây cảnh là giữa người trồng và người chơi đã tìm được một điểm chung, không chạy theo hình thức mà đi sâu vào chất lượng cây. Cũng vì thế nhiều nghệ nhân đã sống khỏe nhờ bán được sản phẩm. Phía người chơi cũng mãn nhãn, thỏa lòng quân tử nên chẳng nề hà chuyện đắt rẻ. Thưa quý vị và các bạn, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên được thành lập từ năm 1987. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, phường đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành quả đáng tự hào về chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đời sống nhân dân ngày càng có nhiều khởi sắc. Đó là thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường đã nỗ lực phấn đấu trong suốt hàng chục năm qua.
Phường Quang Vinh nằm ở phía bắc của thành phố Thái Nguyên, có tổng diện tích tự nhiên 3,13 km2 với trên 2.000 hộ dân cùng sinh sống. Từ một phường có nền nông nghiệp lạc hậu, quy mô nhỏ lẻ với trên 70% dân số làm nông nghiệp, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương luôn được duy trì ở mức cao và bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp, dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sang dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Trên địa bàn phường Quang Vinh hiện có nhiều công trình dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện như dự án khu dân cư số 1, dự án mở rộng khu chung cư Tebeco, dự án mở rộng và nâng cấp tuyến đường Quang Vinh. Cùng với đó, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ mọc lên đã góp phần làm thay đổi diện mạo của phường. Ông Lương Văn Thưởng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh chia sẻ.
Trong những năm vừa qua thì các cái loại hình kinh doanh trên địa bàn phường đã phát triển và đã thu hút được, đã thay đổi, chuyển dịch được từ cái sản xuất nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và đang trên đà phát triển. Và trong những năm tới thì chúng tôi hy vọng rằng phường Quang Vinh sẽ thu hút được nhiều các cái doanh nghiệp hơn nữa.
Tính đến nay, toàn phường Quang Vinh có 98% đường giao thông liên tổ được bê tông hóa. Hàng năm có trên 94% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 15 trên 17 tổ dân phố có nhà văn hóa, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Toàn phường hiện có 4 trường học gồm 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trong đó 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2006, được đầu tư về cơ sở vật chất, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Minh chứng rõ nét cho sự thay đổi của phường đó là hộ giàu và khá chiếm gần 60%, hộ nghèo giảm xuống còn trên 2%. Ông Nguyễn Tiến Truyền, tổ 16 phường Quang Vinh phấn khởi nói.
Mà bản thân chúng tôi cũng thấy rằng phấn khởi với cái phát triển kinh tế, rồi thì văn hóa, về chính trị, đặc biệt là nhân dân đoàn kết, vui mừng, phấn khởi, thấy rằng sự lãnh đạo của phường Quang Vinh qua mấy chục năm nay, nhất là gần đây thì phát triển rất tốt.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian tới, phường Quang Vinh tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết của Đảng bộ phường Quang Vinh khóa 17 bằng các chương trình kế hoạch cụ thể. phấn đấu đến năm 2020, sản xuất nông nghiệp đạt 70 triệu đồng một hectare một năm, duy trì mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bà Nguyễn Thị Kim Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để phát huy những kết quả đã đạt được thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc phường Quang Vinh sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đặc biệt là sẽ triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai các cái đề án của tỉnh, của thành phố trên địa bàn phường.
Để đưa Quang Vinh trở thành phường phát triển lớn mạnh ở khu vực phía Bắc của thành phố Thái Nguyên, trong thời gian tới, phường Quang Vinh sẽ tiếp tục triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết của Đảng bộ phường khóa 17, đặc biệt là duy trì, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại và xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của địa phương.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích giúp học sinh yêu thích và học tập hiệu quả các môn khoa học xã hội trong nhà trường, năm học 2016-2017 này, thực hiện hướng dẫn của ngành giáo dục đào tạo, Trường Trung học Phổ thông Gang Thép đã tiên phong đi đầu khối Trường Trung học Phổ thông của tỉnh, lựa chọn hình thức sân khấu hóa để giảng dạy các môn khoa học xã hội, nhất là các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân.
Tiết dạy và học lịch sử của lớp 11A10 trong đầu học kỳ 2 năm học 2016-2017 này được dạy theo hình thức sân khấu hóa theo chuyên đề, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động tìm hiểu chủ quyền biển đảo Việt Nam đã được tổ chức rất sôi nổi thông qua vở kịch Táo Quân Châu Trời. Tại tiết học này, các em học sinh được làm chủ chính tiết học của mình, không còn phụ thuộc vào giáo viên hay sách vở. Nội dung của chuyên đề được xây dựng và thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, giáo viên và học sinh về những kiến thức cơ bản và vấn đề liên quan đến biển đảo của Việt Nam, về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, về chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của giáo viên và học sinh nhà trường. Nói về ý nghĩa của tiết dạy, cô giáo Trương Thanh Nga, giáo viên lịch sử, đồng thời là giáo viên trẻ đi tiên phong trong việc đăng ký dạy học môn lịch sử theo hình thức sân khấu hóa cho biết.
Thông qua cái tiết học chuyên đề ngày hôm nay được thực hiện dưới hình thức sân khấu hóa, thì đây cũng là một hình thức mà rất là gần gũi đối với các em. Thì các em cũng đã tìm hiểu những cái thông tin để các em xây dựng để buổi Táo Quân Chầu Trời này về những cái cơ sở về mặt pháp lý, những bằng chứng lịch sử. Thì những cái mà các em tự tìm hiểu, tự xây dựng, nó sẽ là của các em, thì các em sẽ tiếp cận một cách là gần gũi nhất, dễ hiểu nhất. Và từ đó thì mục tiêu bài học đặt ra là các em nắm bài một cách tốt nhất và tự nhiên nhất, không phải thiên cưỡng mà cũng không phải là từ cái sự truyền đạt của người giáo viên, do chính cái sự sáng tạo của các em mà các em tìm hiểu nên.
60 phút tiết học đã diễn ra sôi nổi và nhiều cảm xúc khi chính các em học sinh được hóa thân, tìm hiểu và sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập. Để có được những tiết học lịch sử theo hình thức sân khấu hóa này, cả thầy và trò nhà trường đã chuẩn bị rất công phu từ khâu lên kịch bản nội dung, trang phục tự chế cho đến lời thoại. Nếu như trước đây, các em học sinh hầu như chỉ tiếp cận với lịch sử, địa lý, thông qua các bài giảng khô khan, qua sách giáo khoa, thì bằng việc sân khấu hóa các bài giảng môn học, đồng thời tích hợp kiến thức thực tế làm bài giảng trở nên gần gũi và dễ tiếp thu hơn. Không những thế, các em học sinh có thể hòa mình bằng cảm xúc thật, khiến bài học thêm sinh động và hấp dẫn. Chất lượng những tiết học tích hợp các thông tin xã hội với lịch sử dân tộc được nâng cao, góp phần phát huy truyền thống dân tộc trong thế hệ trẻ. Đây là một ví dụ điển hình cho phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm để cho tiềm năng của mỗi học sinh được phát triển tối ưu, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống có chất lượng cho cá nhân, gia đình và xã hội. Và sau tiết học, các em thấy tiết học rất ngắn, rất thú vị. Em Nguyễn Thị Thu Hương, lớp 11A10, trường Trung học Phổ thông Gang Thép cho biết cảm xúc của mình.
Với tư cách là một người dự ở phía bên dưới, khi xem các bạn diễn và những cả qua tiết môn nhạc thì em thấy tiết học hôm nay rất là bổ ích. Nó cho em biết được những cơ sở pháp lý và những chứng cứ lịch sử. Qua đó thì cũng cho ta được những bài học và những trách nhiệm của công dân đối với chủ quyền biển đảo của đất nước. Thì em thấy tiết học này rất là thành công.
Thực tế ngày càng chứng minh rằng trong quá trình học, học sinh đòi hỏi kiến thức, thông tin rộng hơn và nhiều hơn. Đồng thời, giáo viên cũng cần có hình thức mới giúp học sinh tiếp nhận và lựa chọn những kiến thức, thông tin đa dạng. Những năm gần đây, các bộ môn khoa học xã hội như lịch sử, địa lý, văn học là những môn ít được quan tâm. Chính vì thế, sân khấu hóa môn học là hoạt động thiết thực cho việc dạy trong các trường phổ thông hiện nay. Nói về ý nghĩa cũng như vai trò của sân khấu hóa trong giảng dạy các môn học khoa học xã hội trong trường trung học phổ thông, cô Ngô Thị Quyên, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Gang Thép nói.
Để đánh giá đối với các cái bộ môn, ví dụ như là các môn xã hội như là môn lịch sử, môn địa lý, môn giáo dục công dân, thì đối với thực trạng của môn học này thì là các môn học thì trước đây là các em học sinh, các em thường là không coi trọng các cái bộ môn đó. Khi các em học, các em cảm giác là cái chương trình có thể là nặng nề, hoặc là các em học các em cảm thấy là nó không vào hoặc không phù hợp. Nhưng mà sau đó nhà trường cũng đã rất quan tâm đối với bộ môn này, bởi vì thấy rằng là môn lịch sử, môn địa lý, môn giáo dục công dân là những môn mà rất cần thiết đối với giáo dục trung học phổ thông. Các em phải có những kiến thức này thì sau này các em mới có thể có được mối hành xa trang tốt khi mà các em làm bất kỳ một cái việc gì. Hoặc là các em có thể là chọn được những ngành nghề phù hợp với các em. Chính vì thế cho nên là trong những năm học gần đây, đặc biệt là trong năm học 2016-2017, thì nhà trường thì đã có được những cái phương thức để giúp đỡ cho các cái bộ môn này có một cái cách giảng dạy mới. Đối với năm học 2016-2017 thì nhà trường đã đưa ra các cái chủ đề thích hợp đối với các bộ môn. Các cái chủ đề này để làm sao giúp các em học sinh có thể kết hợp được từ việc học các bộ môn với lại các cái kiến thức thực tế mà các em cần sẽ phải sử dụng nó. Chính vì thế cho nên là các em cũng đã thích học cái bộ môn này hơn và cũng lựa chọn cái bộ môn này để các em học.
Có thể nói việc đổi mới phương pháp dạy học bằng hình thức sân khấu hóa góp phần phát huy năng lực và tính chủ động sáng tạo của cả thầy cô cũng như học sinh trong sự nghiệp dạy và học. Đây là điểm mới đáng được nhân rộng trong các trường học để nâng cao chất lượng công tác dạy và học. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình là phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh
công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la tông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại, Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra Bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn. Giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC. Mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn. Và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng. Thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.